Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Game Theory của Michael Marshaller cùng Elon Solan và Shmuel Zamir là một giáo trình nhập môn nhưng có độ bao quát rất rộng về lý thuyết trò chơi. Sách thuộc nhóm học thuật thiên về toán học và được dùng cho sinh viên từ bậc đại học đến sau đại học trong kinh tế học, toán học, khoa học máy tính, kỹ thuật và cả khoa học sự sống. Mục tiêu của sách không chỉ là giới thiệu vài mô hình chiến lược quen thuộc, mà là xây dựng một nền tảng có hệ thống từ lựa chọn trong điều kiện bất định, trò chơi không hợp tác, cân bằng cho đến trò chơi hợp tác và các chủ đề nâng cao. Điểm nổi bật của sách là mỗi định lý đều đi kèm chứng minh, nhưng phần trình bày vẫn cố gắng giữ sự rõ ràng qua ví dụ cụ thể và bài tập. Vì vậy, đây vừa là giáo trình học theo trình tự, vừa là tài liệu tham khảo nghiêm túc cho người cần hiểu sâu cấu trúc toán học của tương tác chiến lược. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nền tảng toán học cho lựa chọn chiến lược trong điều kiện bất định. Một điểm quan trọng của Game Theory là sách không bắt đầu bằng các ví dụ kinh tế đơn giản rồi dừng ở trực giác. Các tác giả xây dựng nền móng bằng cách xem xét sở thích, tiện ích, rủi ro và cách biểu diễn lựa chọn khi kết quả chưa chắc chắn. Cách tiếp cận này rất cần thiết. Vì trong lý thuyết trò chơi, người chơi không chỉ chọn hành động mà còn phải đánh giá kết quả phụ thuộc vào hành động của người khác. Nếu không có một mô hình rõ ràng về tiện ích và xác suất, khái niệm chiến lược sẽ dễ bị hiểu như lời khuyên cảm tính. Sách nhấn mạnh rằng phân tích trò chơi cần một ngôn ngữ chính xác, trong đó sở thích được sắp xếp, kết quả được so sánh và thái độ với rủi ro có thể được mô tả bằng công cụ toán học. Điều này giúp người đọc thấy vì sao lý thuyết trò chơi không chỉ là nghệ thuật đoán ý đối thủ. Nó là một hệ thống phân tích quyết định, nơi mỗi giả định về thông tin, lợi ích và niềm tin đều có ảnh hưởng trực tiếp đến kết luận. Thứ hai, trò chơi không hợp tác và vai trò trung tâm của cân bằng. Phần trò chơi không hợp tác là trục chính của cuốn sách. Vì nó nghiên cứu tình huống mỗi người chơi tự theo đuổi mục tiêu riêng, không cần một thỏa thuận ràng buộc chung. Các mô hình như trò chơi dạng chuẩn và trò chơi dạng mở rộng cho phép mô tả rõ ai hành động, khi nào hành động, biết điều gì và nhận được kết quả ra sao. Từ đó, sách đi vào các khái niệm cân bằng, đặc biệt là cân bằng Nash, như một cách xác định trạng thái, trong đó không người chơi nào có lợi khi đơn phương đổi chiến lược. Điều đáng chú ý là sách không trình bày cân bằng như một công thức cơ học. Nó giải thích vì sao cân bằng phụ thuộc vào kỳ vọng lẫn nhau, vào cấu trúc thông tin và vào khả năng loại bỏ các lựa chọn không hợp lý. Người đọc sẽ thấy cùng một xung đột lợi ích có thể dẫn đến kết quả khác nhau nếu trình tự hành động, khả năng quan sát hoặc tập chiến lược thay đổi. Nhờ cách trình bày có chứng minh và ví dụ, phần này biến trực giác chiến lược thành phân tích có kiểm chứng. Thứ ba, thông tin không đầy đủ, niềm tin và giới hạn của suy luận chiến lược. Một đóng góp lớn của sách là đưa người đọc vượt ra ngoài các trò chơi, trong đó mọi người đều biết đầy đủ cấu trúc tình huống. Trong nhiều bối cảnh thực tế, người tham gia không biết chắc đối thủ có năng lực gì, mục tiêu gì hoặc đang nắm giữ thông tin nào. Các chương về trò chơi với thông tin không đầy đủ giúp mô hình hóa sự bất định này bằng cách đưa niềm tin vào phân tích. Khi một người chơi lựa chọn, họ không chỉ phản ứng với hành động quan sát được mà còn suy luận về loại người chơi, tín hiệu và khả năng ẩn sau hành động đó. Đây là lý do các khái niệm như chiến lược hỗn hợp, niềm tin nhất quán và cân bằng trong bối cảnh thông tin bất đối xứng trở nên quan trọng. Sách cũng mở rộng sang các vấn đề như đấu giá, nơi người tham gia thường có thông tin riêng về giá trị của vật được bán. Cách tiếp cận này cho thấy lý thuyết trò chơi không giả định con người biết tất cả. Ngược lại, nó cung cấp công cụ để phân tích quyết định khi hiểu biết luôn không hoàn chỉnh. Thứ tư, trò chơi hợp tác, phân chia giá trị và tính ổn định của liên minh bên cạnh trò chơi không hợp tác. Game Theory dành nhiều sự chú ý cho trò chơi hợp tác, một mảng thường bị trình bày ngắn hơn trong nhiều giáo trình nhập môn. Ở đây, trọng tâm không còn chỉ là từng cá nhân chọn chiến lược riêng lẻ, mà là cách các nhóm có thể hình thành liên minh và phân chia lợi ích chung. Câu hỏi cốt lõi là, nếu nhiều người có thể phối hợp để tạo ra giá trị, thì phần thưởng nên được chia thế nào để thỏa thuận không bị phá vỡ? Các khái niệm như lõi, giá trị, tập thương lượng và ổn định liên minh giúp phân tích vấn đề này theo cách có cấu trúc. Điều quan trọng là sách cho thấy hợp tác không tự động dẫn đến công bằng hoặc bền vững. Một phân chia có thể hiệu quả về tổng lợi ích nhưng vẫn bị phản đối nếu một nhóm nhỏ có thể tách ra và đạt kết quả tốt hơn. Nhờ vậy, người đọc hiểu rằng lý thuyết trò chơi hợp tác không chỉ nói về cùng thắng. Nó nghiên cứu điều kiện để một thỏa thuận có thể tồn tại khi các bên đều có lựa chọn thay thế. Cuối cùng, chủ đề nâng cao nối lý thuyết cơ bản với ứng dụng hiện đại. Điểm làm cuốn sách khác biệt là phạm vi mở rộng sang nhiều chủ đề nâng cao nhưng vẫn gắn với nền tảng đã xây dựng trước đó. Các chương về đấu giá, trò chơi ngẫu nhiên, trò chơi với payoff dạng vector, ghép cặp ổn định và tính liên tục của tập cân bằng cho thấy lý thuyết trò chơi không phải một bộ công cụ cố định. Nó là một khung phân tích có thể thích nghi với nhiều kiểu tương tác khác nhau. Ví dụ, đấu giá đòi hỏi hiểu chiến lược trong điều kiện thông tin riêng. Ghép cặp ổn định liên quan đến cách kết nối hai nhóm tác nhân sao cho không có cặp nào muốn phá vỡ kết quả hiện tại. Trò chơi ngẫu nhiên lại đưa yếu tố thời gian và trạng thái thay đổi vào mô hình, khiến quyết định hiện tại ảnh hưởng đến cơ hội tương lai. Việc sách đưa các chủ đề này vào cùng một hệ thống giúp người đọc thấy sự liên tục giữa kiến thức cơ bản và nghiên cứu chuyên sâu. Đây cũng là lý do sách hữu ích không chỉ cho lớp học mà còn cho người cần tham khảo khi đọc tài liệu nghiên cứu. Kết luận, game theory phù hợp nhất với người đọc đã sẵn sàng làm việc với ký hiệu toán học, chứng minh và bài tập có chiều sâu, sinh viên kinh tế, toán, khoa học máy tính, kỹ thuật và các ngành liên quan sẽ hưởng lợi nếu muốn học lý thuyết trò chơi như một hệ thống phân tích nghiêm túc chứ không chỉ như tập hợp, ví dụ về cạnh tranh hay đàm phán. Giảng viên và nghiên cứu sinh cũng có thể dùng sách như tài liệu tham khảo vì phạm vi của nó trải từ nền tảng đến các chủ đề nâng cao như thông tin không đầy đủ, đấu giá, trò chơi hợp tác, ghép cặp ổn định và trò chơi ngẫu nhiên. Lợi ích thực tế của sách nằm ở khả năng rèn luyện cách mô hình hóa tương tác. Người đọc học, cách xác định người chơi, chiến lược, thông tin, kết quả và điều kiện ổn định trước khi đưa ra kết luận. So với nhiều sách nhập môn dễ đọc hơn nhưng hẹp hơn, cuốn này nổi bật ở độ bao quát, số lượng ví dụ và sự nhất quán giữa trực giác mô hình và chứng minh. Nó không phải lựa chọn nhẹ nhàng cho người chỉ cần khái niệm phổ thông. Nhưng với người cần nền tảng bền vững và có thể dùng lâu dài, đây là một trong những giáo trình toàn diện nhất về lý thuyết trò chơi. Nếu bạn muốn ủng hộ Michael Marshler, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!